truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 7 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 37 để cho ý kiến và thông qua kế hoạch thực hiện nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố.
Dù mới bước vào tuổi 25 nhưng Công Phương, nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc đã thể hiện là một diễn viên biên đạo múa nhiều triển vọng với một niềm đam mê nhiệt thành với nghề.
Để có được diện mạo đô thị xanh sạch đẹp, văn minh, ngoài sự cố gắng của các cấp chính quyền thành phố thì người dân trên địa bàn cũng cần nâng cao ý thức trong việc thực hiện. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 9, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 37. Hội nghị lần này đã cho ý kiến và thông qua kế hoạch thực hiện nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Theo đó, thành phố sẽ phối hợp với các huyện có liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính, thực hiện đúng quy định của nghị quyết 422 và phấn đấu đến 30 tháng 9 sẽ hoàn tất các thủ tục bàn giao ký kết. Dự kiến đến ngày 1 tháng 10, thành phố sẽ sử dụng hoàn toàn con dấu mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, đặc biệt là ở các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện điều chỉnh địa giới và thành lập phường, đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội các cấp. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đảm bảo thống nhất liên tục của hệ thống chính trị ở các đơn vị cấp xã được bàn giao về thành phố, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không làm ảnh hưởng tới công tác quản lý nhà nước cũng như đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức xã hội. Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy yêu cầu các phòng ban đơn vị liên quan phải chủ động, tích cực bám sát chỉ đạo của tỉnh và thành phố để phối hợp thực hiện cho tốt việc chuyển giao, đảm bảo cho mọi hoạt động diễn ra đúng quy định và an toàn. Ngoài nội dung trên, hội nghị còn cho ý kiến và thông qua báo cáo tóm tắt nội dung đồ án quy hoạch chi tiết mở rộng nghĩa trang An Lạc Viên Ideco Thái Nguyên, báo cáo tiến độ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017, báo cáo tiến độ Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017, dự thảo kế hoạch tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017, công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
Hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên 2017 đã diễn ra từ 30 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 9 với 250 gian hàng của 150 đơn vị doanh nghiệp tiêu biểu đến từ các sở ban ngành, các xã phường, thị trấn, hội nghề nghiệp trong tỉnh và 20 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự với những sản phẩm phong phú đa dạng, đặc trưng của các vùng miền. Hội chợ triển lãm đã thu hút gần 40.000 lượt khách tham quan mua sắm. Doanh thu bán hàng trực tiếp của các gian hàng đạt trên 12 tỷ đồng. Theo đánh giá của ban tổ chức, các hoạt động trong khuôn khổ hội chợ triển lãm đã diễn ra trang trọng, ý nghĩa theo đúng kế hoạch đề ra, góp phần tạo tiền đề để phát triển các ngành dịch vụ du lịch, cung cấp những sản phẩm có chất lượng, gia tăng giá trị kinh tế cho các sản phẩm, tăng thu nhập cho người nông dân. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, hội chợ triển lãm vẫn còn một số tồn tại, như một số sản phẩm vẫn chưa có đầy đủ các tiêu chí theo tiêu chuẩn, thương hiệu, mã số, mã vạch, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, nhãn mác, bao bì. Diện tích mặt bằng tổ chức hội chợ triển lãm chật hẹp, ảnh hưởng đến công tác sắp xếp bố trí gian hàng. Tại buổi tổng kết hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm năm 2017 diễn ra vào chiều ngày 6 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao bằng khen cho 15 tập thể. Sở Công Thương trao giấy khen cho 24 tập thể có nhiều đóng góp trong quá trình tham gia hội chợ triển lãm.
Chiều ngày 6 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 7 năm 2017. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017 chủ trì buổi họp. Dự buổi họp còn có đại diện các sở ban ngành của tỉnh và thành phố, các thành viên trong ban tổ chức đại hội và đại diện 27 phường xã trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 9 tại sân vận động Thái Nguyên với sự tham gia của trên 21.000 người và khoảng 500 đại biểu. Chương trình lễ khai mạc đại hội sẽ gồm các hoạt động chính: diễu hành biểu dương lực lượng của 27 đoàn vận động viên các phường xã và đoàn trọng tài, thắp lửa truyền thống, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, lãnh đạo thành phố đọc diễn văn khai mạc, lãnh đạo tỉnh phát biểu. Trong khuôn khổ lễ khai mạc sẽ có màn đồng diễn gồm 5 chương, thời lượng 37 phút với chủ đề Thành phố Thái Nguyên anh hùng 55 năm xây dựng và phát triển do các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cùng các em học sinh các trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Trường Trung học phổ thông vùng cao Việt Bắc biểu diễn. Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, lực lượng tham gia lễ khai mạc và danh sách đại biểu mời đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017. Tại buổi họp, các thành viên trong ban tổ chức đã thảo luận một số nội dung liên quan đến việc bố trí sơ đồ, vị trí tập kết của các đoàn diễu hành và quy định lối vào cửa tham dự lễ khai mạc, phương án hỗ trợ phương tiện đưa đón các đoàn tham gia, nhất là các em học sinh của các trường, việc thống nhất trang phục của lực lượng tham gia diễu hành và của các vận động viên, thực hiện tốt công tác y tế, vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức lễ khai mạc, v.v. Qua những ý kiến đóng góp của các thành viên trong ban tổ chức, đồng chí trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017 đã thống nhất một số nội dung về trang phục, đồng phục của học sinh tham gia đồng diễn, giao cho các phòng ban chuyên môn phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.
Ngày 6 tháng 9, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức về phòng chống sốt xuất huyết Dengue cho đội ngũ y tế thôn bản của 27 xã phường trên địa bàn thành phố. Trên 500 cán bộ y tế thôn bản đã được cán bộ đội y tế dự phòng, Trung tâm Y tế thành phố thông tin nhanh về tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố trong 8 tháng qua. Theo đó, lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã có 90 ca bệnh sốt xuất huyết ở 18 trên 27 phường xã của thành phố, trong đó phường có số người mắc bệnh nhiều nhất là phường Trung Thành, 11 trường hợp, chủ yếu các trường hợp mắc bệnh ngoại lai. Bên cạnh đó, cán bộ y tế thôn bản còn được hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue theo quyết định 3711 của Bộ Y tế, hướng dẫn chuẩn đoán, nhận biết người bị mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue. Các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt muỗi, loang quăng, bọ gậy là đối tượng trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết. Qua hội nghị này giúp cán bộ y tế thôn bản nắm chắc các kiến thức để tuyên truyền đến nhân dân về cách phòng tránh mắc bệnh sốt xuất huyết, kịp thời phát hiện người mắc bệnh sốt xuất huyết để có phương pháp điều trị đúng, tránh để bệnh lây lan ra cộng đồng.
Sáng ngày 7 tháng 9, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn phường. Để thực hiện có hiệu quả đề án phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn, ngay từ giữa tháng 5 năm 2017, phường Hoàng Văn Thụ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các bộ phận chuyên môn của phường, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, cấp phát tài liệu tuyên truyền bằng văn bản, tài liệu cho các tổ dân phố để phát cho các gia đình, triển khai ký cam kết việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn đến các chủ nguồn thải là các hộ gia đình cá nhân. Đến ngày 28 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân phường đã hoàn thành việc cấp phát các vận dụng phân loại rác cho hơn 4.000 hộ với trên 12.000 thùng đựng rác 3 màu, hơn 4.000 giá inox và gần 13.000 kg túi ni lông 3 màu. Thời gian tới, phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình cá nhân thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn, kiểm tra, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện theo tháng, đồng thời kiểm tra và phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.
Ngày 6 tháng 9 năm 2017, tại Công an thành phố Thái Nguyên, Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành tiêu hủy 372 vật chứng của 101 vụ việc vi phạm hành chính về trật tự xã hội, ma túy xảy ra trên địa bàn. Được biết đây là số tang vật thu được từ các vụ vi phạm hành chính từ năm 2011 trở lại đây và được lưu tại kho bảo quản vật chứng của Công an thành phố Thái Nguyên. Quá trình tiêu hủy vật chứng được chấp hành theo quy định của pháp luật. Các vật chứng bao gồm ma túy, một số vũ khí thô sơ như gậy gỗ, gậy tre được tiêu hủy bằng hình thức đốt, dao, dựa, gậy sắt kim loại tiêu hủy bằng cách dùng máy cắt sắt để phá hủy.
Thưa quý vị và các bạn, múa là loại hình nghệ thuật đòi hỏi diễn viên phải có năng lực cảm thụ âm nhạc, diễn xuất, cả sự tưởng tượng, và nhiều kỹ năng vũ đạo khác trên sân khấu. Vì vậy, chỉ những ai có năng khiếu và tình yêu thực sự mới sống được với nghề. Đó là những lời chia sẻ mà diễn viên múa Công Phương, nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc khi nói về nghề múa mà mình đam mê. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Trở về sau cuộc thi tài năng biểu diễn múa năm 2017 do Cục Biểu diễn Nghệ thuật Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức vào cuối tháng 7 vừa qua, nam diễn viên múa Nguyên Công Phương, nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc cùng với các thành viên trong đoàn lại tất bật với việc tập luyện để chuẩn bị cho chương trình biểu diễn nghệ thuật sắp tới sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Từ thành công của cuộc thi này, Công Phương đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật biểu diễn. Anh chia sẻ thêm.
Thực hiện một tác phẩm múa, em thấy công luyện tập và làm sao cố gắng thổi hồn vào tác phẩm, làm cho tác phẩm ấn tượng, sáng tạo và làm cho người xem cảm thấy nhớ đến mình hơn.
Niềm đam mê với nghệ thuật biểu diễn trong Phương trỗi dậy từ khi còn ngồi học trên ghế nhà trường. Chính vì thế, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Công Phương đã thi đỗ và theo học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Trong quá trình học, Công Phương đã nhiều lần được nhà trường lựa chọn để tham gia nhiều chương trình nghệ thuật do tỉnh, thành phố Thái Nguyên tổ chức. Gần 10 năm gắn bó với hoạt động nghệ thuật, diễn viên múa Công Phương đã không ít lần tham gia các cuộc thi, hội diễn nghệ thuật có quy mô lớn được tổ chức trong và ngoài nước và đã đạt được nhiều giải thưởng cao, được Cục Biểu diễn Nghệ thuật và Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tặng nhiều bằng khen. Với Công Phương, việc được diễn trên sân khấu chuyên nghiệp là chưa đủ, mà cái chính là cái tâm của người nghệ sĩ khi được hòa mình, thể hiện kỹ năng biểu đạt cảm xúc bằng cả tâm trí, cơ thể và diễn xuất vào vở diễn. Khi nhắc đến diễn viên múa Công Phương, diễn viên múa Vũ Bích Phượng, nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc cho biết.
Là một diễn viên múa thì anh Phương là người rất nhiệt huyết trong công việc. Anh luôn giúp đỡ mọi người và chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho mọi người, những động tác múa và những kinh nghiệm diễn xuất trên sân khấu.
Công Phương.
Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, diễn viên múa Công Phương được khán giả biết đến qua một số điệu múa dân gian đương đại như Cánh Ô Xuống Núi, Non Sông Ngàn Năm Gấm Vóc, Trăng Treo Đầu Núi. Trao đổi thêm với anh được biết, tại cuộc thi Tài năng biểu diễn múa năm 2017 vừa qua, anh đã biểu diễn hai tác phẩm ấn tượng do chính anh biên đạo dàn dựng và biểu diễn, đó là Mầm Sống và Đối Thoại Với Tuồng. Hai tác phẩm này đã thực sự giúp anh tỏa sáng trên sân khấu, cũng như thể hiện được tình yêu và niềm đam mê bất tận của anh cho nghệ thuật múa. Ngoài việc tham gia diễn xuất, Công Phương còn tích cực tham gia biên đạo, dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật do nhà hát ca múa nhạc dân gian đảm nhiệm. Nghệ sĩ nhân dân Nông Xuân Ái, phó giám đốc nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc chia sẻ.
Là diễn viên múa của nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, cậu ấy là diễn viên trẻ và có đầy tài năng, nhiệt huyết. Ngoài những cái việc mà đảm nhận những cái vai chính trong chương trình tiết mục, cậu ấy còn tham gia biên đạo, dàn dựng các cái tác phẩm hát múa rất hiệu quả. Thế và vừa rồi Công Phương cũng đã tham gia một cái liên hoan do Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức tại Hà Nội, cái liên hoan tài năng trẻ về múa, thì cậu ấy cũng tham gia một cách nhiệt tình và cũng đạt được một cái thành tích đáng kể. Thế về đối với nhà hát chúng tôi sẽ tạo điều kiện để cho các lớp diễn viên trẻ nói chung và cậu Phương nói riêng để làm sao cậu ấy tiếp tục trau dồi kiến thức và nâng cao trình độ biểu diễn hơn nữa để đáp ứng được cái nhiệm vụ mà nhà hát giao phó.
Dù mới bước vào tuổi 25, nhưng Công Phương đã thể hiện là một diễn viên, một biên đạo nhiều triển vọng, với một niềm say mê nhiệt thành với nghề. Tin rằng với tình yêu và niềm đam mê đặc biệt với nghề múa, anh sẽ có nhiều cơ hội để tỏa sáng trên sân khấu và cống hiến tài năng cho nghệ thuật biểu diễn, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát triển nghệ thuật múa dân gian trong thời đại hiện nay.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng đô thị văn minh hiện đại đang được chính quyền thành phố Thái Nguyên nỗ lực thực hiện. Tuy nhiên, để có được diện mạo đô thị xanh, sạch đẹp, văn minh, ngoài sự cố gắng của các cấp chính quyền thành phố, thì người dân trên địa bàn cũng cần nâng cao ý thức trong việc thực hiện.
Giai đoạn 2014-2016, thành phố Thái Nguyên đã tập trung thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, qua đó đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Một số tuyến phố huy động được nguồn kinh phí xã hội hóa lớn từ các doanh nghiệp để cải tạo bó vỉa hè, quảng cáo giao vặt trái phép, lều quán cháy vẩy trên các trục đường chính cơ bản được dỡ bỏ. Ý thức chấp hành quy định về trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ tính riêng trong 2 năm 2014-2015, thành phố đã bố trí gần 180 tỷ đồng cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, chăm sóc cây xanh, duy trì hệ thống chiếu sáng và thoát nước đô thị. Thành phố cũng đã đầu tư trên 15 tỷ đồng để cải tạo hệ thống thoát nước, chống ngập úng khu vực trung tâm thành phố. Dành trên 200 triệu đồng lắp đặt 40 bộ biển tên đường phố và 150 biển ngõ ngách, phối hợp với các công ty viễn thông trên địa bàn bó buộc lại hệ thống dây thông tin các viễn thông trên các tuyến phố chính như Cách mạng tháng 8, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, triển khai lắp dựng 43 biển quảng cáo giao vặt trên địa bàn nhằm hạn chế các tổ chức cá nhân dán quảng cáo giao vặt không đúng nơi quy định. Không thể phủ nhận, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền thành phố trong việc cải tạo, chỉnh trang đô thị đã làm cho bộ mặt đô thị của thành phố ngày càng khang trang hiện đại. Tính đến thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đã có 9 tuyến phố được công nhận là tuyến phố văn minh. Khảo sát tại một số tuyến đường phố chính trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc xây dựng tuyến phố văn minh vẫn còn những tồn tại cần khắc phục. Chẳng hạn, hạ tầng kỹ thuật trên một số tuyến phố chưa được xây dựng đồng bộ, nhiều vị trí chưa có vỉa hè, chưa có hệ thống thoát nước. Hầu hết các tuyến đường bó vỉa còn cao, gây bất tiện cho việc lên xuống vỉa hè của các phương tiện tham gia giao thông. Nhiều đoạn có vỉa hè nhưng đang bị người dân lấn chiếm để bán hàng kinh doanh, để xe, khiến người đi bộ không còn chỗ đi, phải đi xuống lòng đường. Mặc dù thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ vẫn diễn ra. Ông Trần Xuân Thường, đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị cho biết, đội thường xuyên phối hợp với tổ quản lý trật tự đô thị các phường xã kiểm tra nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên khi chúng tôi có mặt thì người dân nghiêm chỉnh chấp hành. Nhưng khi đi khỏi thì tình trạng lấn chiếm lại tái diễn. Còn ông Trần Nam Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ thông tin, giai đoạn 2014-2016, phường có 5 tuyến phố được thành phố công nhận là tuyến phố văn minh đô thị. Tuy nhiên, vỉa hè của các tuyến phố vẫn chưa được xây dựng đồng bộ, tình trạng dán biển quảng cáo giao vặt, bán hàng trên vỉa hè vẫn còn nhiều. Chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giải tỏa những đoạn đường bị lấn chiếm gây ảnh hưởng đến giao thông, mỹ quan đô thị. Nhưng tình hình quảng cáo giao vặt bừa bãi vẫn chưa ngăn chặn được triệt để. Giai đoạn 2016-2020, thành phố Thái Nguyên đề ra mục tiêu duy trì nâng cấp các tuyến phố đã đạt tuyến phố văn minh đô thị ở giai đoạn 2014-2016 và nâng cấp các tuyến phố khác đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hoàn chỉnh, quy hoạch tuyến phố đi bộ gắn với quy hoạch đầu tư các trung tâm thương mại, giải trí. Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 70% các tuyến đường phố chính được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị. Trong đó có trên 50% số đường phố chính được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch. Từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn, phường văn minh đô thị. Hiện tại, thành phố Thái Nguyên đang tiến hành chỉnh trang lại vỉa hè các tuyến phố chính nhằm xây dựng những tuyến phố văn minh đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với tổng kinh phí đầu tư trên 80 tỷ đồng. Dự kiến các hạng mục của công trình sẽ hoàn thành vào đầu tháng 9 tới. Thực tế cho thấy, mặc dù chính quyền thành phố quyết tâm trong thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh, nhưng một số người dân chưa thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị. Tại hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020 của Ủy ban Mặt trận thành phố Thái Nguyên tổ chức đầu năm nay, nhiều ý kiến tâm huyết đã được đưa ra. Ông Đỗ Đức Trọng, phường Hoàng Văn Thụ cho rằng, việc xây dựng tuyến phố văn minh phải cần sự vào cuộc của cả cộng đồng. Đối với việc xây dựng phát triển khu đô thị, dân cư mới, khi trình duyệt đầu tư cần kiểm tra, ra soát kỹ, bắt buộc phải đáp ứng các tiêu chí về tuyến phố văn minh đô thị mới cho phép khởi công. Đối với các khu dân cư cũ tồn tại lâu đời, thành phố và các phường cũng cần quan tâm chỉ đạo, từng bước xây dựng quy hoạch đảm bảo văn minh, tránh tình trạng người dân xây dựng tự phát, tự ý lấn chiếm đất công. Còn ông Nguyễn Văn Bền, phường Thịnh Đán cho rằng, thành phố cần đưa thêm tiêu chí đánh giá ý thức của người dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị vào để đánh giá gia đình văn hóa hàng năm, đưa văn hóa giao thông vào nội dung xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Ông Trần Nam Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ thêm, để thực hiện tốt đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị các phường cần duy trì tốt tổ tự quản, các thành viên của tổ thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, vận động nhân dân tham gia xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, đồng thời tổ chức ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 9 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1392 UBNZVP về việc thực hiện công điện số 1229 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ, gửi các phòng ban ngành đoàn thể, các đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công điện số 1229 CDTTG ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về vụ nổ ở tỉnh Khánh Hòa gây hậu quả nghiêm trọng. Công văn số 3659 UBNZNC ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện công điện số 1229 CDTTG ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban ngành đoàn thể, các đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện ngay một số nội dung sau. 1. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn do bom mìn gây ra, tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật và các hình thức xử lý vi phạm về thu gom, mua bán, tàng trữ, cưa cắt, sử dụng trái phép bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Mở các cuộc vận động nhân dân phát hiện, trình báo giao nộp bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 2. Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân khi thu gom, tàng trữ, mua bán, cưa cắt, sử dụng trái phép bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 3. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên phối hợp với các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân, chủ trì trong việc tiếp nhận, thu gom, quản lý, tiêu hủy bom mìn, vật nổ theo quy định. 4. Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên và các đơn vị liên quan trong việc huy động lực lượng, thiết bị, phương tiện để tiếp nhận, thu gom, quản lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định. Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc tổ chức, cá nhân thu gom, tàng trữ, mua bán, cưa cắt, sử dụng trái phép bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trên đây là chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện công điện số 1229 CDTTG ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên khẩn trương triển khai thực hiện. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, hiện nay bộ phận áp cao lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu dần. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-23 độ vĩ bắc hoạt động yếu và mờ dần. Đêm nay và chiều tối mai, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 7 ngày 8 tháng 9 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 098 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 098 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yeah, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ xinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 098 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Alo chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, Cù Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xuyên nhược để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Arian custard.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658. 02083 645.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.